Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em, các con cái Chúa, nhất là những người từ xa có cơ hội đến đây thông công với hội thánh nhà, lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm về người bất tử. Trong câu gốc mà chúng ta đọc với nhau, tôi xin được nhắc lại Hebrơ đoạn 11 câu 5. Lời Chúa phán rằng bởi đức tin, Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Trời đã tiếp người lên. Bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật rất tốt lành. Và có thể nói rằng trong muôn loài vạn vật đó chỉ có con người là mão triều của công cuộc sáng tạo. Vì các loài vật khác, các tạo vật khác, ngay cả mặt trời, mặt trăng, các tinh tú vĩ đại, lớn lao vô cùng, cũng chỉ bởi lời phán Ngài mà hết thảy được thành. Nhưng con người, chính Ngài đã dùng bàn tay và lấy đất nắn lên con người. Rồi Ngài hà hơi Ngài vào lỗ mũi và khiến cho người trở thành một loài có hồn sống. Như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên con người một cách rất kỹ lưỡng. Và Ngài truyền đạt ban cho họ những bản tánh thánh lành của Ngài. Hơn nữa, mục đích của Ngài là họ trở thành đối tượng để được Ngài yêu thương ban phước. Đồng thời họ cũng sẽ thay mặt Đức Chúa Trời để quản trị các tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Nhưng đáng thương thay, con người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Ngay trong vườn địa đàng, Adam Eva không thỏa lòng vâng lời của trời một cách tuyệt đối, đến nỗi nghe lời ma quỷ cám dỗ, họ sa vào tội lỗi và bị Đức Trời đấng chí thánh buộc lòng phải đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng. Cho nên con người ngay giờ phút họ không vâng lời của trời thì thật sự đã chết phần thiêng liêng, tức là linh hồn của họ, phân rẽ với đấng tạo hóa thánh khiết. Thân xác của họ lúc bây giờ chưa chết ngay, nhưng sau một thời gian dài, Adam thọ được 930 năm, rồi gì? Qua đời. Không những chết phần hồn mà cả thể xác phải chết. Tội lỗi đã đến từ nguyên tổ của con người và di hại hậu quả của nó một cách khủng khiếp cho dòng giống loài người trải các thời đại. Vì vậy, công giá của tội lỗi là sự chết. Sự chết đã tràn lan trên cả nhân loại. Ngay cả Chúa Giêsu muốn cứu nhân loại, chúng ta thấy Ngài là đấng rất thánh, là đấng sống đời đời, nhưng khi mặc lấy thân xác con người, Ngài cũng chấp nhận chịu sự chết. Tuy nhiên, bởi thần tánh, bởi quyền năng, Đức Thánh Linh đã khiến Ngài sống lại một cách vinh hiển. Và Ngài là Adam thứ hai. Và trong Adam thứ nhất mọi người đều chết, nhưng trong Adam thứ hai thì mọi người đều được sự sống vĩnh cửu trong cõi vĩnh hằng. Hôm nay nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm về một nhân vật mà không bao giờ chết. Nếu chúng ta xem trong gia phủ của loài người từ Adam đến thời Noe, thì Kinh Thánh chép rằng ông này sinh ông này ông nọ rồi chết. Ông này cho đến ông này ông nọ rồi chết. Nhưng mà trong gia phổ của Chúa Giêsu, trong Ma-thi-ơ đoạn 1 thì chúng ta thấy rằng không hề chết chữ chết. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, trong Adam thứ nhất thì mọi người đều chết. Đó là nguyên do hậu quả của tội lỗi. Mặc dù con người thời xưa sống rất là lâu, dưới rệt ông sống đến 962 năm, và người đứng đầu bảng những người thọ là Mê-tu-xê-la 969 tuổi là con của ông Henoch, nhưng rồi cũng chết. Nhưng thật kỳ diệu, hai người trong Kinh Thánh có chép, đó là Henoch, Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 5 và Ê-li trong Vua thứ nhì đoạn 2 câu 9 đến 12. Hai người này Đức Trời ban cho một đặc ân bất tử, họ không bao giờ chết. Họ đã sống ở trần gian một thời gian rất dài. Còn Ê-li thì tương đối, chúng ta không rõ về số tuổi của ông, nhưng mà một điều độc đáo là được tiếp lên trời. Và cả hai người này là hai người rất là đặc biệt, không bao giờ thấy sự chết. Còn chúng ta thì sao? Nếu Đức Chúa Trời cho phép, thì Chúa Giêsu tái lâm ngay trong thời điểm mà chúng ta còn sống, thì quý ông bà anh chị em có phải bị chết không? Không, chúng ta sẽ sống. Và trong tích tắc, những người chết trong Chúa sống lại, và kế đến những người đương sống sẽ biến hóa được các linh không trung để gặp Chúa. Bây giờ chúng ta suy gẫm về Hê-nóc. Ông có những cái đặc điểm nào mà đến nỗi Đức Trời đã khiến ông trở thành người bất tử? Chúng ta suy gẫm về tình trạng xã hội của thời Hê-nóc sống. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5 cho chúng ta biết một xã hội bại hoại, đầy dẫy tội ác. Tên Hê-nóc có nghĩa là đã làm lễ dân. Và có hai người có tên Hê-nóc. Một là cháu ba đời của Adam, con của Ca-in. Và hai là cháu bảy đời của Adam, đó là Hê-nóc, người kính sợ Chúa, đầy đức tin, đồng đi với Ngài. Hê-nóc sống trước chúng ta đây khoảng 5.008 năm. Ông là con của Giê-rệt. Ông sinh ra khoảng 622 năm sau khi Adam được Chúa dựng nên. Ông sống với nguyên tổ Adam được 308 năm và sống trước Noe 69 năm. Xã hội thời của Hê-nóc cho đến Noe là một xã hội đầy dẫy tội ác. Kinh Thánh cho chúng ta thấy ngay trong gia đình Adam thì Ca-in đã giết Abel là em ruột của mình. Lê-mét đã cưới hai vợ và đã giết một người trẻ vì người đó đã làm ông bị thương. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 23. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Nên Đức Chúa Trời buông rầu và quyết định diệt loài người. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 6 đến câu 7, Kinh Thánh nói là Ngài tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buông rầu rong ròng. Chúa hằng hữu phán rằng ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta đã tự trách đã dựng nên các loài đó. Đức Trời mặc dầu là đấng rất yêu thương, nhưng cũng là đấng rất thánh khiết công chính. Ngài không thể dung chịu tội lỗi khi thấy tội ác lan tràn đầy dẫy trong xã hội thời đó. Vì vậy, mặc dầu con người là loài tốt đẹp trong tạo vật, nhưng chúng ta thấy Đức Trời đành phải tuyệt diệt tất cả. Không những con người mà ảnh hưởng đến các sinh vật có hơi thở, các loài côn trùng, cả đến các loài chim trời. Thật đáng thương thay phải không quý ông bà? Con vật, các côn trùng có tội gì? Nhưng mà vì tội của con người mà ảnh hưởng đến các sinh vật khác nữa. Ở đây chúng ta thấy khi một người kính sợ Chúa thì gia đình, quốc gia, xã hội đó được phước. Mọi người không kính sợ Chúa thì nó cũng ảnh hưởng cho đến gia đình, cả xã hội nữa. Huống gì nếu cả một xã hội băng ngoại đầy dẫy tội lỗi, không nhìn Đức Trời, thì tình trạng thật khủng khiếp dường nào. Sự đoán phạt của trời chắc chắn phải xảy đến thôi. Tại sao ngày hôm nay thế giới này chưa bị tận diệt? Vì lòng nhân từ của Chúa. Vì Thánh Kinh cho chúng ta biết là Ngài không muốn một người nào chết mất, không muốn mọi người đều ăn năn, và Ngài cho tin lành được cứ rao giảng để cho mọi người được nghe biết chân lý, ăn năn trước khi cơn lục lửa sẽ đến hủy diệt nhân loại. Thế giới thời xưa đầy dẫy tội ác, mà thế giới ngày hôm nay thế nào? Càng hơn nữa bội phật. Mặc dầu văn minh tiến bộ, chúng ta thấy con người khôn ngoan tiến bộ rất là nhiều, nhưng trong lĩnh vực xã hội đạo đức họ càng ngày càng băng hoại và lún sâu hơn trong tội lỗi bội phần hơn. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 1 đến câu 5, cho chúng ta biết rằng trong ngày sơ rốt chúng ta đương sống trong thời kỳ này sẽ có những thời kỳ khó khăn. Bây giờ có phải là thời kỳ khó khăn không quý ông bà? Khó khăn gì nhiều nhất? Nhiều người lo lắng về vấn đề kinh tế, nhiều người thất nghiệp khốn khổ, ngay cả những cường quốc cũng lao đao vì vấn đề tài chính. Người ta đều tư kỷ, ham tiền, khoe khoang sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay thao vô, không tiết độ, dữ tợn, thu người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bên ngoài giữ điện nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 10 đến câu 12 cũng cho chúng ta thấy rằng khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lòng. Sống trong xã hội băng hoại như thế thì nóc thế nào? Ông không theo đa số. Ông không giống như những người thời bấy giờ. Nhưng Kinh Thánh cho ông ta thấy rằng ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy thế gian này càng lụng bại bại hoại không? Vì chúng ta có giống Hê-nóc đồng đi với Chúa, hay chúng ta đã có ít nhiều bị ảnh hưởng bởi trần gian này? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta là con của sự sáng, con của ban ngày, không ở trong sự tối tăm, không theo mưu trước của ma quỷ, để theo con đường của người không biết Chúa. Chúng ta suy gẫm về phần 2 là nếp sống của Hê-nóc. Ông đồng đi cùng Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 22 câu 24. Kinh Thánh chép như thế nào? Trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 22 chép rằng sau khi Hê-nóc sinh Metusela rồi, đồng đi cùng Đức Trời trong 300 năm. Trong câu 24 cũng chép Hê-nóc đồng đi cùng Đức Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Trời tiếp người đi. Đi là gì? Đó là hành động, tiến bộ. Khi chúng ta đi đến nơi nào thì chúng ta có cái mục đích đến cái địa điểm mà chúng ta sẽ đến. Và Kinh Thánh hay đề cập đến sự đi, bước đi, đồng đi, có nghĩa là tương giao, cùng cảm thông, cùng mục đích, cùng làm việc. Trong 21 đoạn 3 câu 3 nói là nếu hai người không đồng ý thì không thể đi chung với nhau được. Trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1 nói thế nào? Phước cho người nào chẳng theo mưu của kẻ nhân, chẳng đứng trên đường tự nhiên, không ngồi chỗ của kẻ nhân. Đó là bước đi của cơ đốc nhân. Họ tránh đường tội lỗi, họ không theo mưu kế của kẻ không biết Đức Trời, sống trong tội ác. Họ không chịu đứng, họ cũng chẳng ngồi và không theo con đường tội lỗi. Đồng đi với Chúa có nghĩa gì? Là sống với Chúa. Chúng ta bước vào nghĩa trang, chúng ta thấy có nhiều người nằm ở đó, phải không? Có ai đi được không? Nếu một vận động viên chạy giỏi nhất bây giờ kêu, anh ơi, lên đây nói chuyện, lên đây chúng ta cùng đi. Không bao giờ nghe tiếng đáp lại vì chết rồi. Người chết không đi được. Trong Roma đoạn 8 câu 5 câu 6 cho chúng ta biết rằng, trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 6 cũng nói rằng kẻ ưa sự vui chơi thì sống cũng như chết. Và trong Galati đoạn 2 câu 20 thì Phaolô cũng khích lệ chúng ta như chính ông. Ông nói ông đã bị đóng đinh vào thập giá với Chúa, mà ông sống không phải là ông sống nữa, mà Chúa sống trong ông. Như vậy nếu đồng đi với Chúa tức là chúng ta cùng sống với Chúa. Nếu không có sống thì chúng ta không có thể đi được, chết, chết trong tội lỗi thôi. Là người đồng bản tánh với Chúa. Mi-chê đoạn 6 câu 8 đều Đức Chúa Trời đòi con dân Ngài là gì? Làm sự công bình, ưa sự nhân từ, bước đi cách khiêm nhường với Chúa. Cô-lô-se đoạn 3 câu 12 đến câu 14 thì lời Chúa khuyên rằng anh em là kẻ được chọn lựa của Chúa, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy tình yêu thương, vì sự yêu thương là sự dây liên lạc của sự trọn lành. Chúng ta có bản tánh như vậy không? Xin Chúa chúng ta được ơn để đồng đi với Chúa và có bản tánh của kẻ được Chúa lựa chọn, kẻ mà Ngài yêu thương, đầy tình yêu thương, mềm mại, nhị nhục, khiêm nhường, hiệp một ý với Chúa. Như tôi đã nói trong Amos đoạn 3 câu 3, lời Chúa, nếu chúng ta không đồng ý thì không đi chung được. Trong gia đình chúng ta thấy rất rõ ràng, gia đình là hạnh phúc, bền lâu là gia đình vợ chồng luôn yêu thương, hòa hiệp, hiệp ý với nhau. Nhưng mà chồng ý, vợ ý thì chúng ta chắc rằng không khỏi bị lục đục, và gia đình đó bất ổn, bất hạnh. Trong gia cơ đoạn 4 câu 4, làm bạn với thế gian là gì? Thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nên lời Chúa khuyên chúng ta chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu con gái của Chúa nói là tôi hiệp một ý với Chúa mà còn đam mê trần gian này, thì không phải là chúng ta bước theo Chúa, đồng đi với Ngài, mà chúng ta là kẻ thù nghịch Ngài. Người luôn ở gần Chúa. Trong gia cơ đoạn 4 câu 8, Chúa kêu gọi hãy đến gần Đức Chúa Trời. Gia cơ nhắc vậy thì Ngài sẽ đến gần anh em. Quân tôi nhì 6 câu 17 câu 18, Chúa cũng bảo chúng ta hãy phân rẽ, hãy ra khỏi thế gian, thì Chúa sẽ tiếp nhận chúng ta làm con gái Ngài. Còn Luca đoạn 9 câu 3, Chúa cũng dạy chúng ta rằng mỗi ngày nếu chúng ta muốn theo Chúa thì phải vác thập tự giá mỗi ngày mà theo Chúa, và đi với Ngài bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta cùng theo Chúa trong những chặng đường Ngài đã đi. Tại sao ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu được thấy viễn ảnh của thiên đàng, trong khi Chúa có 70 môn đệ, Chúa có 12 sứ đồ, nhưng không phải hết thảy đều được thấy? Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu cùng 3 môn đồ thân tín của Ngài đi lên trên núi cao, và khi lên đó thì sao? Họ không ở gần hay ở dưới đất thấp này với biết bao nhiêu người đang làm ăn sinh sống, mà tại đó họ thấy Chúa Giêsu hóa hình trong vinh quang tuyệt vời. Họ nghe được lời Chúa Trời phán: đây con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đời, hãy nghe lời con đó. Ông Phaolô cũng làm gương cho chúng ta. Ông được Chúa kêu gọi, ông được Ngài sử dụng, và ông cũng tình nguyện hầu việc Chúa để đem tin lành đi khắp mọi nơi. Nhưng trên bước đường theo Chúa, một số đồng bạn của ông có những người tận tình, nhưng cũng có những người lìa bỏ ông. Nhưng đã có một lúc ông nói rằng mọi người bỏ ông hết, nhưng mà Chúa ở bên ông và thêm sức cho ông. Thế nó có thể bị những người đồng thời coi thường, khinh rẻ, chê ông là con người gàn dở, không có sống hợp thời. Hê nó chỉ biết theo Chúa thôi, và có thể từ chối mọi điều mà người thế gian thời đó ưa thích. Thế gian người đó sống, nhưng mà ông dường như sống ngược lại. Ông không kết bạn thân với họ, ông gần Chúa nhiều hơn. Có thể ông bị coi như là người lạc hậu, nhưng ông trung thành theo Chúa. Ông đồng đi với Chúa bao lâu? Kinh Thánh chép rằng ông đồng đi với Chúa trong 300 năm. 300 năm là một thời gian phải ngắn không quý ông bà? Dài, 3 thế kỷ. Và ông vẫn cứ trung tín theo Chúa, từ lúc trẻ cho đến khi già, vẫn một lòng trung thành theo Ngài. Hằng ngày chúng ta có trung thành theo Chúa không? Không phải theo Chúa tôi trung tín lắm, mỗi Chủ nhật không bao giờ tôi bỏ buổi thờ phượng, không lễ một thì tôi đi lễ hai, tôi đi lễ ba vào. Nhưng mà một tuần chúng ta chỉ có một thờ phượng Chúa Chủ nhật thôi sao? Chúa cho chúng ta có những thờ phượng giờ đó sinh hoạt tốt với ban ngành, hoặc tham dự các buổi truyền giảng hầu việc Chúa, hay những giờ cầu nguyện buổi sáng sớm. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ trả giá bằng sự đến gần Chúa, tìm kiếm Ngài, khát khao Ngài, yêu mến Ngài, chứ không phải ồ tin Chúa, Chúa nhặt tôi đi nhóm một hai tiếng một hồi là đủ lắm rồi, tôi dâng hiến là đủ rồi, thôi còn những việc khác, các ban ngành khác, ban truyền giảng, ban cầu nguyện, ban thăm viếng, ban chăm sóc gì đó thì làm đi, tôi làm một tín đồ vậy là đủ rồi. Không phải đâu, nếu chúng ta như vậy chưa thật sự đồng đi với Chúa. Nếu tôi có người bạn thân nào tôi nói được tuần tôi đến chơi với anh một hai tiếng thôi đủ rồi, không. Nhưng mà nhiều khi chúng ta yêu mến thì mỗi ngày chúng ta có thể nói chuyện, không trực tiếp thì có thể qua điện thoại. Nhất là những bạn trẻ yêu thương nhau, hoặc là chuẩn bị cho đến ngày kết hôn thì sao? Tôi tưởng ngày không biết nói bao nhiêu bạn, nhắc điện thoại lên nói tới nói lui, gặp gỡ nhau ngồi nói mấy tiếng hồ chắc không chán. Không, bây giờ nói thôi bận quá phải đi. Anh chị em, nếu chúng ta yêu mấy Chúa thì chúng ta khi nào tính thời gian. Một sư của Trần giảng dài quá không muốn nghe nữa. Thưa quý bạn chị em, hãy yêu mến Ngài, hãy đồng đi với Ngài. Không phải một tuần một hay giờ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, xin Chúa cho tâm trí chúng ta xu hướng tìm kiếm yêu mến Chúa. Chúng ta có hàng bước đi theo Chúa, có được Đức Thánh Linh điều hướng chúng ta trong mọi trường hợp không? Chúng ta có quý mến lời Chúa và hằng trung tín chăm xem đọc học để hiểu, để biết ý muốn Ngài và làm theo lời Chúa. Chúng ta có sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán và sẵn sàng thưa với Ngài là có con đây không? Xin Chúa chúng ta được ơn để đồng đi với Chúa trong tinh thần lắng nghe lời Chúa, trong tinh thần sốt sắng cầu nguyện, tinh thần làm chứng và các công tác chúng ta có thể hầu việc Chúa. Chúa phán thế nào? Giăng 12 câu 6 này, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Ta ở đâu thì cái hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Đức Trời không ép buộc một ai trong chúng ta hết. Nhưng nếu chúng ta tình nguyện yêu Chúa, bền đổ, trung thành theo Ngài thì đời sống chúng ta được phước. Phaolô khi ông đã quyết tâm theo Chúa thì không một điều gì có thể phân rẽ ông với Chúa, không một cái gì có thể ngăn trở ông trong cái sự tự nguyện theo Chúa. Mặc dù trong đoàn truyền giáo của ông có những người rất là tích cực, nhưng mà cũng có người sau đó đã lìa bỏ ông. Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 10 phần C chép rằng Đêma đã lìa bỏ ta rồi. Tại sao? Tại người ham hứa đời này và để đi qua thành Tê-sa-lô-ni-cê. Tại sao vậy? Trước đây Đêma cũng tốt lắm mà, cũng như Timôthê, Epaphroditus, một số người nữa. Nhưng mà vì người đam mê vật chất của cải, cho nên người không còn tiếp tục theo đoàn truyền giáo với Phaolô được. Tại sao Lót cũng đồng ra khỏi Ur-rơ nhưng mà không cùng được với Abraham? Tại vì khi đến Sodom Gomorrơ cảnh trí tốt quá, đất đai trù phú quá, và ông hy vọng rằng mình sẽ vào nhập cư ở với dân thành Sodom để rồi mình sẽ trở thành một người quan chức tại thành phố đó, mình sẽ sống sung sướng, cưới vợ, có gia đình và mình sẽ trở thành một nhà tỷ phú. Rồi giúp ông Lót có được hết, nhưng rồi có được gì không biết mà. Khi lửa trời thiêu hủy Sodom thì Lót hai bàn tay trắng chạy và không được phép ngó lại sao nếu muốn được sống. Xã hội thời cổ chỉ có Henoch, Noe đồng đi cùng Chúa. Còn vô số người thời đó, Kinh Thánh không hề chép họ đồng đi cùng Chúa. Tại là họ không nhìn biểu trời, họ sai đám vật chất tội lỗi, họ vẫn lo ăn uống cưới gửi chăm xây biết bao nhiêu điều khác và không chịu nhìn biết. Và ngay thời bây giờ cũng vậy. Cho nên không lạ gì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thời Noe, thời Lót thế nào, thì đến thời kỳ ngày hôm nay cơn lụt lửa sẽ hủy diệt tất cả. Đất và mọi công trình trên nó đều sẽ bị hủy diệt. Hê-rê-nhì 3 câu 7. Nếp sống của Henoch không những ông đồng đi cùng Chúa, nhưng mà cái đời sống của ông luôn luôn làm đẹp lòng Chúa. Hê-rơ 11 câu 5 nói rằng trước khi được tiếp lên trời, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Quý bà anh chị em thấy chúng ta ở muốn đẹp lòng ai có dễ không? Tôi thấy vợ chồng thương yêu nhau thì có thể còn chiều. Chứ có những người bạn bè hàng xóm hay những người cùng sẽ làm, hay đi trên một chiếc xe, chúng ta có khi gặp nhiều đối tượng mà khó mà cảm thấy là đẹp lòng họ. Người ta nói rằng 9 người 10 ý. Ngay chúng ta có khi ý này mà có hồi cũng đổi lại ý khác. Nhưng mà Kinh Thánh nó thế nào? Ông Hê-nóc yêu Chúa, và ông được chứng rằng ở vừa làm Đức Trời. Đức Trời là đấng rất thách, rất công bình. Chúng ta ở vừa lòng người là một điều khó, mà ở đẹp lòng Đức Trời có phải là dễ không? Nếu không được ơn Đức Trời giúp đỡ chúng ta, lòng yêu mến Chúa tuyệt vời, trung thành, bền đổ, thì không phải là dễ để làm đẹp lòng Chúa. Đức Trời đòi hỏi sự thánh khiết tuyệt đối chứ không phải là tương đối. Sự trung tín cũng tuyệt đối, sự vâng lời cũng tuyệt đối, không phải là chút chút thôi. Chúng ta có trung tín không? Hê-rơ đoạn 11 câu 6 cho chúng ta thấy ông làm sao để ở vừa lòng Chúa. Đây là bí quyết. Kinh Thánh nói rằng không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Ngài phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúng ta có đức tin không? Cảm ơn Chúa, tôi tin chắc với bạn chị em đã có đức tin, yêu mến Chúa và thường xuyên gắn bó thờ phượng Chúa một cách trung tín, chăm chỉ học hỏi cậy ơn Chúa làm thế nào. Tốt. Nhưng mà nếu ai đó có đức tin mà không có việc làm, rồi thì tôi tin Chúa, Noel tôi đi nhóm lần được rồi, lễ phục sanh tôi đi được rồi, lâu lâu tôi gửi tiền giáng được rồi, chắc cũng được vào thiên đàng chứ. Anh chị em ơi, đức tin mà không có việc làm, đức tin đó được cứu thì chỉ được cứu giống như ông Lót chạy ra khỏi Sodom, được cứu như qua lửa thôi, không được phần thưởng gì hết. Có ai trong chúng ta muốn được cứu giống như người thoát cơn hỏa hoạn không? Mất hết trơn, không có gì hết. Đức tin phải có việc làm mới có giá trị. Ông Daniel bận công việc triều chính rất là nhiều, ông ở xa quê hương của mình, ông được trọng dụng lên địa vị làm thủ tướng không phải là dễ, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh cho ông ta thấy rằng Daniel một ngày làm gì? Trung tín 3 lần cầu nguyện. Kẻ thù tìm cách hại ông, nhưng mà ông cũng không nao núng. Ông nghe cấm lệnh ai đó thờ phượng ai khác ngoài vua thì bị ném vào hang thi tử, ông không sợ. Ông vẫn tiếp tục bền đỗ nguyện, mở cửa ra hướng về Jerusalem để cầu nguyện. Ông muốn làm vừa lòng Đức Trời hay là vừa lòng vua? Nếu Daniel vừa lòng vua thì chắc ông có thể là thôi mình yêu mến Chúa hết lòng, Chúa cũng cảm thông, thôi đóng kín cửa lại để cầu nguyện, chắc bọn nào rình rập chắc nó không thấy đâu, nó làm sao tố cáo được. Nhưng mà không, ông mở cửa ra, ông tiếp tục, Kinh Thánh là vẫn làm như trước. Anh chị em có tiếp tục được vẫn làm như trước không? Có giữ bền đổ trung tín trong tinh thần cầu nguyện? Tôi mừng vì trong thời gian gần đây có con gái Chúa, có người đã trung tín đi cầu nguyện sáng sớm. Tại sao? Không ai ép người đó hết. Người đó cũng bận rộn như mọi người khác trong công ăn việc làm. Người đó cũng thuộc gia đình tráng niên. Nhưng mà tại sao? Người đó yêu Chúa và người đó tình nguyện. Tôi tin chắc cũng vậy, khi quý ông bà anh chị em yêu Chúa thì không ai thúc đẩy, không phải đợi cha mẹ khuyên hay vợ chồng nhắc nhau, mà tự lòng chúng ta muốn đến gần. Sự cầu nguyện quan trọng lắm, đến nỗi Chúa nó phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Tại sao chúng ta biết ở vừa lòng Chúa là phải nghe tiếng Chúa, phải nói với Chúa, phải tương giao với Ngài, mà chúng ta lại hời hợt, chển mãn không cầu nguyện, thiếu sự đọc lời Chúa, không tích cực trong sự làm chứng cho Chúa hầu việc này? Phải chăng đó là chúng ta đang ở không vừa lòng Chúa? Phải chăng đó là chúng ta ở muốn vừa lòng mình, muốn đẹp lòng người thế gian, để chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm biết bao nhiêu công việc cho đời này, và thời gian dành cho đời này, cho gia đình, cho mình nhiều hơn thời gian dành cho Chúa, cho hội thánh của mình? Mong chúng ta hãy xét lại, để chúng ta ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Phi-rơ có lần đã bị những người trong chánh quyền ép vào. Nó phải thế này này, phải thế kia này, không được rao giảng nữa. Mà ông nói là các ông phải suy xét. Chúng tôi nên vâng lời của trời hay là vâng lời con người? Và ông cương quyết vâng lời của trời hơn rồi vâng lời người. Mong hết thảy chúng ta yêu mình. Phaolô biết điều đó, cho nên Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9 ông nói chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta có quyết tâm làm hết sức để được đẹp lòng Chúa không? Giê-xu khi mang thân xác con người thì Ngài cũng làm hết sức để đẹp lòng Cha. Vì vậy Ngài đã được Đức Chúa Cha khăn là đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Ông Henoch không những đồng đi với Chúa ở vòng vừa lòng Chúa, mà Chúa cho ông cũng được ơn là sanh còn cháu. Có thể chia đời sống của Henoch làm 3 giai đoạn. Giai đoạn trẻ tuổi, 65 năm đầu, vì tuổi thọ của con người thời xưa rất cao, mấy trăm tuổi. Cho nên năm 65 kể như là thời kỳ thanh niên của ông và cuộc sống bình thường. Kinh Thánh chúng ta thấy ông sinh ra Metusela, một người thọ cao nhất. Chúng ta đã sống cuộc đời bình thường, có người nửa đời người rồi, hoặc hai phần đời người rồi, hoặc gần hết đời người rồi. Nhưng xin Chúa chúng ta hãy sống phi thường cho Chúa. Và giai đoạn thứ hai của đời sống Henoch là đồng đi với Chúa, như tôi đã thưa là 300 năm. Ông bền đổ, trung tín, mặc dầu thế giới đầy dẫy tội ác tràn ngập, nhưng ông sống như sen giữa buồn. Ông sanh con trai con gái, Chúa ban phước cho ông không phải là người son sẻ, nhưng ông là người có con, có cháu. Người Do Thái họ rất là quý trọng con cháu. Nếu không ai đó mà không có con thì họ buồn, họ cho là bị tuyệt tự rồi. Trong phương diện thiêng liêng, quý ông bà anh chị em từ ngày tin Chúa đến giờ đã đưa được bao nhiêu người tin Chúa? Chúng ta có con thiêng liêng không? Rồi từ người con tin Chúa đó, họ dẫn dắt người khác cũng tin Chúa, chúng ta sẽ có cháu chắc thuộc linh. Mong rằng anh chị em ở trong Chúa luôn, để rồi như lời Chúa nói, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Không phải chúng ta như cây vả bị đưng, có lá mà không quả, nhưng sẽ như cây nho đầy nhiều trái nho. Nếu không có con trong gia đình nào đó thì cũng buồn vậy. Mà không có con thiêng liêng cũng đáng buồn như vậy. Mong Chúa dùng tất cả chúng ta để ai nấy là những người giống như Henoch, có con cháu thiêng liêng nữa. Giai đoạn cõi vĩnh hằng, Kinh Thánh đó là người ta không thấy người nữa, vì Chúa đã tiếp người lên. Phước hạnh của Henoch, người đồng đi cùng Chúa, đó là ông được Chúa Trời tiếp về thiên đàng. Sáng thế ký đoạn 5 câu 24. Tại sao người ta không thấy Henoch? Vì ông ở đẹp lòng Chúa. Có người nói rằng Henoch thường đi với Chúa hoài, và một ngày kia Chúa nói Henoch rằng thôi bây giờ ngươi có thể theo ta để về trời. Và ông sung sướng quá, con về ở với Ngài. Và ông từ giã trần gian này, ông không hề thấy sự chết. Người ta trước đó thấy ông, rồi sau này không ai thấy ông nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là sự kiện hội thánh. Khi Chúa Jesus Christ đến thì nhiều người thế gian sẽ ngỡ ngàng, ủa sao na chị B đó tôi thấy mới đó, nhưng mà đi đâu đâu biến mất rồi, lạ hả, không lẽ là nước bốc hơi sao? Không, những người đó đã được biến hóa trong tích tắc, họ đã được về ở với Chúa trong vinh hiển. Kinh Thánh nói rất rõ, Tiêu thứ nhất đoạn 4:16-17, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, không ai hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Đây là một thời đại mà mọi con dân Chúa cần chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa tái lâm chúng ta được tiếp lên không trung gặp Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng đáng buồn, những người không sẵn sàng thì thế nào? Kinh Thánh nói rằng có hai người đương làm ở ngoài đồng, một người được đem đi, người để lại. Có hai người nữa đương sai cối, một người được đem đi, một người để lại. Như vậy chúng ta hãy coi chừng, nếu không chuẩn bị, không sẵn sàng, có thể bị bỏ lại. Henoch được tiếp lên trời ở với Chúa. Trong khi sau một thời gian, đến đời Noe chúng ta biết thế nào không? Nước lụt đến đùa đi hết thảy, chỉ riêng gia đình Noe thôi. Henoch không bao giờ thấy sự chết, đẹp lòng và được Chúa tiếp người. ông trở thành một người bất tử. Ông là người được đặc ân cao quý, sự chết không chạm đến ông. Ông được ở với Chúa đời đời và hợp với Chúa, được chứng là ở vừa lòng. Eli cũng vậy. Trước đây Eli xin chết, nhưng Chúa không để ông chết, để ông làm tốt công việc của một nhà đại tiên tri. Rồi sau đó Ngài đã đưa ông lên trời bởi một xe lửa và ngựa lửa. Chính mắt Elise, đệ tử của ông, đã thấy rất rõ ràng và làm chứng về điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, không bao lâu nữa Chúa yêu dấu chúng ta sẽ trở lại trong vinh quang. Chỉ trong tích tắc thôi, trong nháy mắt thôi, những cái chết sẽ được sống lại. Và tất cả những người đương sống sẽ được biến hóa lên không trung mà gặp Chúa. Chúng ta có sẵn sàng cho giờ phút vinh quang đó. Ngay bây giờ, xin Chúa cho chúng ta xét đời sống mình. Bấy lâu chúng ta tin theo Chúa, chúng ta có trung tín, có yêu mến Chúa, có bước đi với Ngài, có đồng một tâm tình như Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta học hỏi gương Hê-nốc. Tại sao ông trở thành người bất tử? Vì ông đầy đức tin, ông ở đẹp lòng Chúa và ông đồng đi với Chúa. Ông không vừa đi theo Chúa mà vừa theo đời, nhưng ông một lòng theo Chúa. Ông được đẹp lòng Chúa, được ở vừa. Mong rằng tất cả chúng ta đều là những người như Phaolô, rằng dù sống dù chết thì Chúa được cải sáng trong mỗi đời sống chúng ta, và chúng ta làm hết cách mọi sự để được đẹp lòng Chúa. Mong rằng những thời gian Chúa cho chúng ta còn sống đây, chúng ta sẽ học cư hệ nó đồng đi cùng Chúa, được kết quả sanh con trai con gái thiêng liêng hữu dụng cho Chúa, để rồi chúng ta sẽ không bao giờ chết, nhưng chúng ta sẽ được sống trong cõi vĩnh hằng ở với Chúa mãi mãi. Amen.